This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý thính giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Thưa quý vị, trước khi bước vào phần thời sự, mời quý vị nghe tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Trong nghĩa từ miền Nam California, xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Thưa quý vị, hiện nay là 58 độ ở tại thành phố Carinco của miền Nam California. Cao nhất hôm nay sẽ lên đến khoảng 76 cho đến 78 độ và thấp bình đêm là 51 độ. Hiện nay thì bầu trời nắng vàng rực rỡ với một vết ít mây trắng trên cao. Thưa quý vị, ngày mai thứ Bảy thì nhiệt độ sẽ tăng lên khoảng 10 độ, tức là sẽ khoảng ở vào khoảng 86 cho đến 88 độ. Và Chủ nhật thì cũng sẽ tương tự như vậy, tức là cũng tương đối là khá nóng so với thời tiết của gần đến mùa xuân, thưa thông thưa quý vị. Và xin được trở lại với thời tiết ở Dallas với Thục Đoan.
Dạ vâng, Thục Đoan cảm ơn chú Trọng Nghĩa và Thục Đoan xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chú Huy Cường. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 62 độ và trời có rất là nhiều mây. Ngày hôm nay trời thời tiết cao nhất là 74 độ và thấp nhất là 57 độ. Riêng ngày mai thì nhiệt độ cao nhất 70, thấp nhất là 53 và cơ hội mưa là 80%. Không biết là thời tiết Houston thế nào chú Huy Cường?
Ở Houston thì bây giờ trời rất là đẹp, nhiệt độ cũng là nhiệt độ cao nhất trong ngày 71. Tối nay xuống thấp vào khoảng 61, trời thì có lẽ mưa rất là ít, chỉ có dưới 10%. Ngày mai thì cơ hội mưa tăng lên tới 30 và đến ngày Chủ nhật thì xuống, cũng chỉ xuống còn lại 10. Nhưng mà nhiệt độ ngày mai với ngày mốt thì cao hơn 75 và 63. Đó là thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị. Bước vào phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Kính thưa quý vị, một nhóm các nhà nghiên cứu địa chấn tại một trong những đại học hàng đầu của Trung Quốc đã loan báo khám phá một sự kiện địa chấn nhẹ đã xảy ra dưới đáy biển giữa Việt Nam với Malaysia vào ngày 8 tháng 3, có thể phù hợp với chuyện một máy bay lao xuống biển và có thể liên hệ đến phi cơ MH370 đang mất tích của hãng hàng không Malaysia. Thông báo được đăng tải trên trang web của Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc ngày 14 tháng 3 vừa qua là một trong những dự kiện mới nhất trong nỗ lực quốc tế truy tìm chiếc Boeing 777 sau khi máy bay này mất liên lạc và trạm kiểm soát không lưu và biến mất khỏi màn hình radar vào sáng sớm ngày 8 tháng 3, mang theo 239 người. Các khoa học gia Trung Quốc nói rằng các tín hiệu mà họ đã thu được từ hai trạm quan sát địa chấn ở Malaysia dường như cho thấy là đã có một chấn động nhẹ xảy ra dưới đáy biển vào khoảng 2 giờ 55 phút sáng ngày 8 tháng 3 ở vị trí cách mũi Nam của Việt Nam chừng 150 cây số. Họ nói đây là vùng không có hoạt động địa chấn, nên nên xét về thời điểm và vị trí của sự kiện có thể liên hệ đến chiếc máy bay Malaysia mất tích. Chấn động này xảy ra khoảng 85 phút sau khi chiếc máy bay MH370 mất liên lạc với trạm kiểm soát và tại địa điểm cách nơi mà người ta nghe thấy tín hiệu từ máy bay lần cuối cũng chừng khoảng 116 cây số về hướng đông bắc. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Quay sang bản tin có liên quan đến Syria. Thì ngày hôm qua, Quốc hội Syria đã thông qua một đạo luật mới nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống dự tính sẽ được tổ chức trong những tháng tới. Về mặt lý thuyết, lần đầu tiên kể từ nhiều thập niên qua, đạo luật mới về bầu cử của Syria chấp nhận có nhiều ứng viên theo tinh thần hiến pháp mới năm 2012. Bản hiến pháp này thừa nhận đa nguyên về chính trị, xóa bỏ sự thống trị của đảng PA cầm quyền từ nhiều thế kỷ qua. Thế nhưng các điều khoản trong đạo luật mới về bầu cử đã ngăn cản trên thực tế các chính khách thuộc phe đối lập hiện đang sống lưu vong ra tranh cử tổng thống. Theo đạo luật mới về bầu cử, như ứng cử viên phải sống liên tục 10 năm tại Syria vào thời điểm ra ứng cử, không được có quốc tịch nào khác ngoài quốc tịch Syria. Trong khi đó, Liên minh đối lập Syria được coi là bên đối tác chính của phương Tây lại đặt trụ sở ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Thời điểm cuộc bầu cử, tổng thống chưa được công bố, nhưng theo luật pháp Syria thì cuộc bầu cử tổng thống phải được tổ chức trong vòng 2-3 tháng trước khi ông Bashar al-Assad kết thúc nhiệm kỳ tổng thống vào ngày 15 tháng 7 năm 2014. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tiếp theo bản tin của anh Trọng Nghĩa thì một giới chức chuyên môn về điều tra các tai nạn hàng không của Hoa Kỳ đã đưa ra một giả thuyết mới cho rằng sự mất tích của chiếc máy bay hàng không Mã Lai với 239 hành khách và phi hành đoàn có thể là một hành động ăn cắp máy bay. Và đây là giới chức có thẩm quyền về vấn đề này đã cho biết rằng trong khi giả thuyết này còn đang được điều tra thêm thì thấy rõ ràng có những bằng cớ là có sự nhúng tay vào của một người nào đó. Bởi vì cái transponder, tức là cái máy phát ra tín hiệu định vị trí của máy bay, đã ngưng hoạt động khoảng độ 12 phút trước khi mà các hệ thống liên lạc truyền tin khác cũng ngưng hoạt động. Và có thể rằng chiếc máy bay này đã đáp ở một nơi nào đó. Tuy nhiên vẫn có một nguồn tin khác cũng từ phía bên Hoa Kỳ cho biết chiếc máy bay này có một bộ phận vẫn tiếp tục gửi tín hiệu đến những vệ tinh vào khoảng 4 tiếng đồng hồ sau khi mà đã mất liên lạc với lại các đài kiểm soát không lưu trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. Như vậy chứng tỏ rằng chiếc máy bay vẫn còn tiếp tục bay trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Và bây giờ thì người ta đã chuyển hướng tìm sang bên phía Ấn Độ Dương. Bởi vì nếu 4 tiếng đồng hồ mà nó bay theo cái hướng đó thì chắc chắn là nó sẽ ở vùng gần khoảng trong Ấn Độ Dương. Đây là một công cuộc tìm kiếm rất là khó khăn bởi vì Ấn Độ Dương rất là sâu. Và nếu mà chiếc hộp đen nằm ở quá sâu dưới biển thì cũng khó mà có thể nghe tín hiệu được của nó. Trở lại với Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Kính thưa quý vị, quay sát với nước Nga thì nguồn tin từ giới chức nước Nga cho biết là trang web của Điện Kremlin và Ngân hàng Trung ương Nga đã bị những kẻ tin tặc không rõ danh tính tấn công, khiến không thể truy cập được. Tuy nhiên đến nay thì dịch vụ này đã được khôi phục. Hãng tin RIA Novosti dẫn thông báo của phát ngôn viên Điện Kremlin khẳng định là đợt tấn công có cường độ rất mạnh và vẫn đang tiếp diễn. Cùng lúc đó thì thông báo của Ngân hàng Trung ương Nga cho biết trang web của cơ quan này đã bị ngừng hoạt động trong khoảng 1 giờ sáng nay sau một đợt tấn công từ chối dịch vụ, gọi tắt là DDoS. Một nguồn tin từ ngân hàng này khẳng định với hãng tin tài chính Prime rằng nguồn gốc của các vụ tấn công vẫn chưa thể tìm ra. Đến đầu giờ chiều thứ Sáu theo giờ của địa phương thì hai trang web trên có vẻ đã trở lại hoạt động bình thường. Trước đó trong ngày thứ Năm thì trang web của các hãng truyền thông Nga đã trở thành nạn nhân của các vụ tấn công trực tuyến. Nhóm tin tặc Anonymous của Kazakhstan đã nhận trách nhiệm về việc đánh sập website của đài truyền hình Channel One, mặc dù nhóm này phủ nhận việc có liên quan đến tình hình hiện nay tại Nga. Trong khi đó thì đài Russia 24 TV cho biết trên trang web của mình rằng các nguồn internet của công ty phát thanh và truyền hình toàn Nga, gọi tắt là VGTRK, cũng là nạn nhân của một đợt tấn công mạng khổng lồ. Và cũng trong tuần lễ này, Anonymous của Kazakhstan đã nhắm tới trang tin của hãng Live News, chỉ trích tổ chức này là thú cưng của FSB, tức là của cơ quan an ninh Nga. Xin được mời Thục Loan.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến nước Nga. Thì từ khi trở lại Điện Kremlin vào năm 2013, Tổng thống Nga Vladimir Putin đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác, từ thành công bịt miệng đối lập trong nước đến làm thất bại Tây Phương ở Syria và chuẩn bị sáp nhập Crimea. Lãnh đạo Nga ngày càng tự tin, nhưng nước Nga có nguy cơ phải trả giá rất đắt. Trong cuộc đọ sức với Tây Phương, để khẳng định một chỗ đứng ngang hàng với Hoa Kỳ trên bán cờ thế giới, Tổng thống Nga ông Putin đã thắng một ván cờ ngoạn mục. Quân đội Nga đã chiếm được một lãnh thổ của nước ngoài tại châu Âu, bất chấp phản ứng bất bình của các thủ đô Tây Phương. Khi đưa quân kiểm soát bán đảo Crimea của Ukraine, nơi mà đa số dân cư nói tiếng Nga, sau khi thay đổi chính quyền tại Kyiv, nước Nga của Putin đã tiến thêm một bước dài trong chính sách khẳng định sức mạnh quân sự. Đó là một bản tin nhận định của AFP, tổng hợp phân tích của nhiều chuyên gia nước Nga. Theo nhà chính trị học người Nga, nguyên là cố vấn chính trị của Điện Kremlin, thì ở Tây Phương không một nước nào sẵn sàng đổ máu vì bán đảo Crimea. Ông dự báo Tây Phương sẽ phải vất vả tìm một giải pháp đoạt được Crimea là đỉnh điểm trong thế đang lên của ông Putin sau khi Thế vận hội mùa đông tại Sochi kết thúc thành công, một chiến dịch phô trương uy thế cá nhân do chính Tổng thống Nga trực tiếp chỉ đạo. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin của hãng AP bánh đi từ London cho biết ngày hôm nay thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã nói chuyện với nhau khoảng 3 tiếng đồng hồ để bàn về những giải pháp để chấm dứt những khủng hoảng tại Ukraine, mà nơi mà vùng Crimea dự định sẽ có một cuộc trưng cầu dân ý vào chủ nhật này để trở thành một khu độc lập và sau đó sẽ có thể sát nhập vào chung với lại nước Nga. Và sau đó thì ông Ngoại trưởng Nga Lavrov đã cho biết rằng Hoa Kỳ và Nga hoàn toàn có những quan điểm khác biệt và không có một điểm nào giống nhau và có thể so sánh được giữa hai quốc gia. Tuy rằng ông nói rằng cuộc họp này là một cuộc họp rất là hữu hiệu giữa hai cường quốc và có thể trở lại những cuộc chiến tranh lạnh khi mà Nga đã gửi quân đội cũng như là những người dân quân thân Nga ở bên khu vực Crimea đã có những hành động đe dọa để mà hù dọa tất cả những người nào muốn giữ vùng này trở thành độc lập và vẫn thuộc về chính quyền của Ukraine. Phía Hoa Kỳ và các quốc gia Tây Phương thì cho rằng hành động trưng cầu dân ý vào ngày Chủ nhật này là một hành động vi phạm hiến pháp của Ukraine và yêu cầu Nga không nên dùng áp lực để mà tạo thêm những sự việc này càng ngày càng xảy ra thêm trầm trọng thêm. Nga thì chắc chắn là đoán rằng những người dân ở bên ở vùng Crimea, đa số là những người gốc Nga thì họ sẽ đồng ý trở thành một vùng độc lập để thoát khỏi chính quyền ở bên Ukraine, ở bên Kiev. Và như vậy thì sau đó thì họ sẽ hoàn toàn được quyền tự do để mà sát nhập vào Nga. Đây là một khu vực rất quan trọng mà Nga không muốn mất. Bán đảo Crimea có một lực lượng hải quân của Nga, có một căn cứ ở đây và cũng có một số các căn cứ khác ở trên bộ. Và ngày hôm nay thì Nga tiếp tục có những cuộc tập trận ở sát ngay biên giới với bộ binh và xe tăng để với mục đích làm tạo thêm áp lực đối với lại những người còn thân với chính phủ Kiev ở bên Crimea. Về phía Hoa Kỳ thì Tổng thống Barack Obama cũng như là các quốc gia Tây Phương đã đồng ý sẽ đưa ra một số các biện pháp chế tài, tuy rằng có vẻ hơi nhẹ, tức là chỉ có giới hạn việc cấp phát giấy thông hành cũng như là phong tỏa chương mục của một số các giới chức lãnh đạo Nga có liên quan đến vụ này. Nhưng mà ngoại trừ hai ông, đó là ông Tổng thống Putin và ông Ngoại trưởng Lavrov, và Quốc hội Hoa Kỳ ngày hôm qua cũng đã bỏ qua một việc bầu cử sẽ gia tăng thêm thời hạn của những sự chế tài này, cũng như là việc dự định cho Nga mượn 1 tỷ Mỹ kim cũng sẽ được hủy bỏ và thay vào đó số tiền này sẽ được dùng để cho Ukraine mượn. Thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối của phần đầu thời sự buổi trưa. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại. Và đối với quý thính giả,
nhà mới, nhà sang, nhà đẹp phải có furniture giá trị tương xứng.
Đúng vậy, hãy đến Teletron, nơi có đầy đủ sofa, bàn ăn, giường ngủ, chánh gốc Italy, kiểu cách thời trang sang đẹp lịch lãm, tinh xảo bền chắc, có mộc chứng 100% làm tại Italy, nhập cảng trực tiếp từ Italy.
Quý khách tha hồ lựa chọn các danh hiệu nổi tiếng Satorax, Nicoletti, Elf, Eurofoam, Giorgio Collection, giá từ vài ngàn đến vài chục ngàn, đang sale 40% off, tặng thêm TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, trả góp dài hạn không tính tiền lời.
Là Elite Dealer của Tempur-Pedic, Teletron có tất cả các loại nệm tuyệt hảo và giường adjustable, đặc biệt nệm thiên nhiên Magniflex Lamborghini 100% Italy, được ưa thích nhất hiện nay, và nệm Long Cừu Thụy Điển, đang sale 40% off, trả góp không tiền lời.
Nhanh chân lên, mua nệm từ 2.999 đồng, được tặng bộ giường trị giá 1.000 đô la, sofa, bàn ăn, giường ngủ, chánh gốc Italy, bảo đảm giá thấp nhất, hàng luôn luôn có sẵn, giao thẳng đến nhà hoàn toàn miễn phí.
Teletron trong thương xá Asia Times Square, Grand Perry, số điện thoại 972-660-8999, 972-660-8999.
Kính thưa quý vị, SBTN là tiếng nói của người Mỹ gốc Việt, là hệ thống network số 1 tại Hoa Kỳ. SBTN hiện có sẵn trong Time Warner Cable trong vùng Dallas. Quý vị sẽ xem được tất cả tiết mục quý vị yêu thích, tin tức, phỏng vấn, các show ca nhạc, thể thao và còn nhiều nhiều nữa. Đón xem những chương trình mới trong vùng Dallas và xem SBTN Texas từ ngày thứ Tư đến ngày Chủ nhật, buổi sáng từ 7 giờ và buổi chiều từ 6 giờ Central Time. SBTN hiện thời có sẵn trên Time Warner Cables, Vietnamese Pass Package và cả trên TV BV. Hãy gọi ngay Time Warner Cable ngày hôm nay và hỏi làm thế nào để quý vị bắt đầu thưởng thức SBTN, hệ thống 24 tiếng truyền hình Việt Nam. Điện thoại 1888 TW Cable, tức là 1888 892 2253, 1888 892 2253.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có xe lăn gãy chống, giường nhà thương, ghế tắm, bàn cầu cạnh giường, walker và rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm khác miễn phí.
Giúp nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, tập thể dục, giúp vệ sinh cá nhân, ăn uống, đi chợ, giặt quần áo.
Quyền lợi quý vị đang có như SSI, SSA, Food Stamp, Medicaid, Medicare, Housing sẽ không ảnh hưởng. Vietwell tại 124 West Pioneer, phòng 130 Arlington, đối diện nhà hàng Kowloon.
Để được phục vụ tốt nhất và kín đáo, xin gọi 817-726-4242.
726-4242.
Nhận đến hôm đạp sàn giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 36 tháng tại tiệm kim hoàn Marsamia Jewelers ở Grapevine và Frisco.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay, lên đến 75% off cho tất cả các hột xoan. Lưu ý, hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGI.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng, đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex Breitling giảm giá lên đến 75% off, trả góp không tiền lời.
Mua 800 đô được giảm thêm 150 đô. Mua 2.000 đô được giảm thêm 500 đô.
Tiệm Kim Hoàng Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786, 362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786, 691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Đặc biệt giảm thêm 500 đồng nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn 1600. Kim Hoàng Mark Samuel Jewelers, nơi ước mơ của bạn thành hiện thực.
Tin vui, tin vui! Nhịp sóng Music đã có đợt hàng mới New Model 2014 cho hai mẫu ghế Medical Massage Dada và Nana của hãng KOK USA. Nhịp sóng Music xin trân trọng kính mời quý vị hãy đến với những showroom gần nhất ngày hôm nay để nằm thử và cảm nhận được những tính năng massage, vật lý trị liệu tối tân nhất mà không có chiếc ghế nào làm được. Chiếc ghế 2D Dada 4.000, on sale 1.499. Chiếc ghế 3D Full Body Nana 8.000, on sale chỉ còn lại 3.999. Đặc biệt, free 5 năm bảo hành cho 5 vị khách hàng đầu tiên khi mua ghế 2D Full Body Nana sớm nhất. Nhịp sóng Music tọa lạc trong khu Sài Gòn Mall, kế bên nhà hàng Quốc Hương. Số điện thoại 214-703-5400, 214-703-5400.
Tìm đâu mà ra một nhà hàng Việt Nam mà thật đẹp, thật sang, thật sạch, thật lãng mạn, thật ngon, thật.
Ủa, anh không biết hả? Nhà hàng phở Satu ở Oven đó, đến một lần thử xem, anh sẽ tìm thấy cho mình và gia đình một không gian ăn uống, hưởng thụ thực sự thoải mái và hài lòng. Nhà hàng phở Satu tại Oven trân trọng kính mời quý vị đến để thưởng thức những món ăn Việt Nam đặc biệt thơm ngon trong một kiến trúc thật đẹp, thật sang, thật lạ. Quầy bar thật lý tưởng với tất cả các rượu được discount nửa giá vào cuối tuần. Happy hour từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối đều free appetizer.
Phở Chatu góc MacArthur và Royal, thành phố Irvine, nơi lý tưởng để bạn và người thân đến để tận hưởng cuộc sống. Điện thoại 214-613-2079, 613-2079, website phở-chatu.com.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: gà mới con rồng 2014 19.99 một bao, bún bò Huế tươi 8.95 một lọ, nhãn tươi Florida 3.99 một bao, cánh gà 1.49 một bao, sữa ông Thọ 1.99 một lon, cải làm dưa 2 pound 99 cent, cải lùng 2 pound 99 cent, hành lá 6 bó 99 cent, măng tây 99 cent một pound, xà lách xanh 2 bó 99 cent. Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á, của ông nha sĩ Sơn Bùi á, mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á, có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có giống cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicare, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hẹn trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800.
Chân em dạo này thật dễ thương, gót son hồng hào, bàn chân trắng trẻo, không tì vết.
Hey, anh nhận không sai, bí quyết của em là dùng NV Cream. Lúc trước anh thấy chân em hay bị nứt nẻ và có những cục chai ở chân. Giờ hết rồi nè, gót son hồng hào ngang, bàn chân em bữa nay đẹp hẳn, nhìn smooth, trắng trẻo và không tì vết. Quý chị em nào muốn làm đẹp bàn chân, tôi xin mách nhỏ là hãy dùng NV Cream hàng đêm, sẽ giúp chân tay bạn đẹp hẳn. Những vết sần sùi chỗ móng sẽ không còn nữa, những vết nứt sẽ được liên lạc, chân tay trắng hồng được trông yêu hơn.
NV Cream còn là sản phẩm trị ngứa rất công hiệu, trị nấm da, nấm tay chân, trị vẩy nến, làm lành những vết trầy xước do gãi, làm cho chân tay đẹp hơn.
NV có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường, nhà thuốc Hướng Dương, Việt Nam Plaza Holton, Pure Water Pacific và Quỳnh Nga Cosmetic.
Tiệm nào cần xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Sài Gòn Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày.
Cảm ơn Huy Cường. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến Michigan, đó là công ty Greco chuyên sản xuất đồ dùng cho trẻ em vừa thu hồi thêm 403.000 chiếc ghế ngồi trẻ em trên xe hơi, tức là car seat, sau khi đã cho thu hồi 3.800.000 cái ghế khác hồi tháng trước để thay cái bộ phận gài dây buộc an toàn có khuyết điểm. Tuy nhiên, việc thu hồi thêm vẫn không làm hài lòng tổ chức theo dõi vấn đề an toàn giao thông của chính phủ. Cơ quan an toàn giao thông quốc gia, gọi tắt là NHTSA, vẫn muốn hãng Greco thu hồi thêm 1.800.000 chiếc ghế ngồi khác nữa vì chúng đều có cùng loại bộ phận gài dây buộc, dây security, dây an toàn, thưa quý vị. Thức ăn và nước uống lọt vào bộ phận gài dây buộc sẽ làm kẹt, khiến cho khó đưa em bé ra khỏi ghế. Trong một số trường hợp thì phụ huynh phải cắt dây buộc mới đưa em bé ra được. NHTSA nói rằng vấn đề này làm gia tăng nguy cơ gây thương tích trong trường hợp khẩn cấp. Trong một lá thư gửi cho NHTSA thì công ty Greco nói họ không thu hồi thêm danh những cái ghế dành cho trẻ em lớn tuổi hơn, tức là infant seat, vì cách sử dụng khác với ghế dành cho trẻ sơ sinh. Hơn nữa, theo Greco thì trong trường hợp khẩn cấp, một người lớn có thể lấy cả ghế ra khỏi xe thay vì phải tìm cách nhả dây khỏi bộ phận cài. Số ghế phải thu hồi nay lên đến 4.200.000 cái, lớn hàng thứ tư trong lịch sử ghế cho em bị thu hồi. Và nếu phải thu hồi thêm cái ghế infant seat thì đây sẽ trở thành một vụ thu hồi lớn nhất. Tôi được trở lại với Phục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì các giới chức Philippines cho biết đã đạt được sự đồng thuận với Hoa Kỳ về một kế hoạch cho thiết lập những cơ sở tạm thời của quân đội Hoa Kỳ tại các căn cứ của Philippines. Ủy ban Thương thuyết Philippines cho biết, vấn đề trao cho Philippines quyền được vào cơ sở quân đội Hoa Kỳ sử dụng là vấn đề được quan tâm nhiều nhất trong những cuộc thương thuyết đang diễn tiến. Các nhà thương thuyết nói, ngôn từ trong thỏa thuận sẽ cho phép nhà cầm quyền Philippines được ra vào những nơi có quân đội Hoa Kỳ trú đóng. Đại sứ Malaysia nói, những trường hợp ngoại lệ sẽ được quyết định nếu Hoa Kỳ nêu ra những quan tâm về an ninh và an toàn. Trong khuôn khổ của chính sách ngoại giao, xoay về châu Á, Hoa Kỳ muốn được phép đáp máy bay, cập bến những con tàu và tàng trữ trang cụ để sẵn sàng sử dụng tại Philippines. Với quân đội yếu ớt và trang bị cũ kỹ, Philippines đang tìm cách cải thiện khả năng phòng vệ để đối đầu với tranh chấp lãnh thổ ngày càng căng thẳng với Trung Quốc. Phía Bắc Kinh và Manila đang tranh chấp chủ quyền về những bãi đá tại biển Nam Trung Hoa. Trong những tuần lễ gần đây, Philippines đã trình các kháng thư cho Trung Quốc về việc các tàu bè của nước này bị quấy nhiễu gần bãi cạn đang tranh chấp. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin của hãng Reuters từ Boston cho biết rằng các lực lượng an ninh ở tại thành phố này đã chuẩn bị rất là kỹ càng cho cuộc chạy đua marathon năm nay sẽ được diễn ra vào ngày 21 tháng 4, tức là ngày lễ nghỉ thánh, ngày Patriot Day ở bên thành phố Boston. Và với một cái chiều dài là lên tới 26.2 và chạy ngang từ khu vực ngoại ô Hopkinton, Massachusetts và kéo dài cho đến những khu vực có những quán rượu và nhà hàng ở tại Boston Street, thì tất cả các cơ quan an ninh đã được lệnh phải kiểm soát chặt chẽ. Những người chạy bộ sẽ không có được phép mang những túi đựng quần áo, mặc dù chỉ là những áo lạnh mà để cho họ mặc trước khi vào cuộc chạy, cũng như là sẽ không có được để những bao túi này ở cái khu vực mà bước đến, để tránh khỏi vụ có thể có những kẻ gian đặt bom, giống như là năm ngoái hai người đã đặt bom và đã giết chết một số người và bị thương hàng trăm người khác. Và tình trạng thời tiết ở Boston vào kỳ này hy vọng nó sẽ được khả quan, thì những người lực sĩ chạy bộ này sẽ không có phải mang theo nhiều quần áo. Và con số người ghi danh chạy năm nay lại còn hơn 9.000 so với năm ngoái, tất cả là 36.000 người. Và các nhân viên an ninh cho biết rằng họ sẽ không có cho phép những người nào chạy mà không có ghi tên trước, tức là nếu không có những số danh bộ để mà đeo vào người cho chạy thì sẽ bị mời ra khỏi ngay, để giữ gìn an ninh trật tự một cách kỹ càng hơn. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả quý vị một cuối tuần thật là vui vẻ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình tin tức ba miền. Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, miền quê Việt Nam có nhiều rạch sông hồ, nên chiếc cầu là hình ảnh thân thương, gắn liền với đời sống của người dân. Ca dao có câu, ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi. Cho thấy vào một thuở xa xưa, có được một cây cầu ván đóng đinh là một niềm hạnh phúc của dân nghèo miền quê, thay vì phải đi qua những chiếc cầu tre ọp ẹp, không biết sẽ bị té rớt xuống sông lúc nào. Thế nhưng, trong thời đại tân tiến văn minh, khoa học được phát triển tối đa trên toàn thế giới, thì tại Việt Nam cho tới ngày hôm nay, những chiếc cầu rắn chắc để có thể đi qua, đi lại dễ dàng trên sông Lạch vẫn là niềm mơ ước, những khát vọng của người dân nghèo và nhất là cho các em học sinh, thành phần được mệnh danh là tương lai của dân tộc. Điển hình là những gia đình dân ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, hàng ngày phải băng qua sông Mùi, nhưng nơi đây không có một cây cầu nào, nên dân phải lội hoặc dùng bè đò, thường thường bị nước cuốn hay bị lật, chết đuối rất nhiều. 90% những kẻ chết đuối là học sinh. Người dân ở đây than thở, chết đuối nhiều hơn chết trong chiến tranh. Nhiều gia đình quá lo sợ cho tính mạng của con cái, cho nên họ phải cõng con qua sông đi học và cõng con về nhà. Những em học sinh trung học có xe đạp thì phải đi vòng qua sông khoảng 20 cây số mới đến trường. Tại xã Mỹ An, tỉnh Bến Tre, dân rất nghèo. Nơi đây bốn bề đều là nước, đi lại rất khó khăn. Trong khi những chiếc cầu tre đã gần mục nát, như chiếc cầu Rạch Buồn đã hư hại đến độ, dân chúng và học sinh mỗi lần đi qua đều rất sợ hãi, chết đuối diễn ra hầu như hàng ngày. Những người có xe đạp hay xe gắn máy phải gửi xe ở đầu cầu để đi bộ qua. Niềm mơ ước của các em học sinh là có được một cây cầu vững chãi để có thể dùng được xe đạp. Tại Thanh Hóa, tình hình bi đát không kém. Nơi đây có đến gần 30 cái cầu treo, mà cầu nào cũng đang bị hư hại trầm trọng, trong khi hàng ngày có cả hàng trăm lượt người và xe máy đi qua cầu. Nhiều em học sinh đã té lọt qua lỗ hổng của cầu, rơi xuống sông thiệt mạng. Tại Sơn Hà, Quảng Ngãi, nơi đây Trước khi có cây cầu, các em phải đu dây vào mùa mưa và lội sông đến trường trong mùa ráo. Thế nhưng, khi cây cầu tre được bắc qua sông Re, các em cũng vẫn tiếp tục đu dây, tiếp tục lội sông đi học. Vì gia đình quá nghèo, không đủ tiền để đóng lệ phí. Vì cầu do tư nhân làm, họ cần thu tiền lại để trả nợ. Hôm nào có tiền thì học sinh đi cầu tre đến trường. Khi hết tiền thì đội sách vỡ áo quần lên đầu do dẫm lội qua sông. Sách vỡ bị rớt xuống sông là chuyện thường. Nhiều em vào lớp học, áo quần ướt sũng. Chính quyền lại thản nhiên bảo thu phí là phải. Những chiếc cầu tre ọp ẹp do người dân từ bỏ tiền, chế tạo để đi qua lại mua bán và để cho con em đi học, bị sập hoài là điều dễ hiểu. Thế nhưng một chiếc cầu được nhà nước xây do tiền viện trợ của Đan Mạch cùng chung số phận là điều đáng nói. Tuy nhiên nguyên nhân cầu sập cũng không có gì khó hiểu. Tham nhũng đục khoét hết xi măng, sắt thép, gạch đá, nên phẩm chất chiếc cầu cũng không khác gì chiếc cầu giả chiến, đưa đến tai nạn thảm khốc, chết cả chục người, gần 40 người bị thương. Chuyện cầu sập do thiên tai gây nên thì ít, mà do nhân tai của chế độ thối nát tham nhũng ác độc thì nhiều. Người dân miền Nam cũng không thể nào quên được những vụ khủng bố của Việt Cộng, đặt bom, mìn, làm sập những chiếc cầu vững chãi của miền Nam. Đặc biệt là chiếc cầu Tràng Tiền. Chiếc cầu này bị giật sập hai lần. Lần đầu tiên vào năm 1946 do Việt Minh đặt mìn. Lần thứ hai Cộng sản tấn công Huế Tết Mậu Thân đã giật sập để cắt đường phản công của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Những điều này cho thấy rõ, Cộng sản là nguyên nhân của bao nhiêu vụ giết chóc khủng bố, phá hoại tài nguyên, gia sản của quốc gia. Trên khắp thế giới, xứ sở nào cũng vậy. Qua thuở khai sơ với những chiếc cây cầu ọp ẹp, những chiếc bè giả chiến hay phải đu dây như trong phim Tặc Răng, rồi lần lần văn minh tiến bộ, những cây cầu xi măng cốt sắt, những thuyền bè tối tân lần lượt được thay thế. Chỉ có Việt Nam là càng ngày càng đi lùi lại hàng thế kỷ để trở lại thời đá mài, nên vẫn đu dây, vẫn lội sông, vẫn dùng bè và vẫn không có nổi một chiếc cầu. Niềm ước mơ cầu ván đóng đinh thay cho cầu tre lắc lẻo vẫn còn đó dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.